Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 624, Phương Tây Chi Thành, thứ hai thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tây Chi Thành lòng đất, một tòa cung điện to lớn bên trong, có ba tòa pho tượng, đứng sừng sững ở giữa đại điện. Bên trái là Phương Tây Chi Thành Lâm Phong pho tượng, lúc này xuất hiện một vết nứt, vết rách không ngừng mở rộng. Chỉ chốc lát thời gian, pho tượng thì cùng vỡ vụn gốm sứ đồng dạng, vỡ vụn sụp đổ trên mặt đất. Lão Tam chết, tại pho tượng vỡ vụn thời điểm, mặt khác hai tòa pho tượng, đồng thời phát ra một đạo thở dài thanh âm. Nhị đệ, người đi tiếp quản Phương Tây Chi Thành, điều tra lão Tam nguyên nhân cái chết. Trung gian pho tượng kia truyền ra một đạo trầm thấp phân phó nói. Hắn tiếng nói hạ xuống xong, bên phải pho tượng phát ra một đạo nồng đậm xương máu, một bóng người, theo trong huyết vụ đi ra. Xuất hiện bóng người, lộ ra gầy còm một số. Hình dạng cùng hưng phấn có chút tương tự. Chỉ là tại bộ mặt của hắn phía trên in một hình trăng lưỡi liềm hình dáng ấn ký. Hắn vừa xuất hiện, thì dậm chân đi ra lòng đất cung điện, thân hình di chuyển nhanh chóng. Lúc này, trên nền đất hư không, trong phủ thành chủ. Sau này cái này Phương Tây Chi Thành, chính là chúng ta chỗ đặt chân. Sáu bóng người xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài, trong đó cầm đầu một tên nam tử. Thần sắc ngạo nghễ nhìn lên trước mặt phủ thành chủ nói ra. Sáu người này là vừa vặn bị Tiêu gia giam giữ người tiến vào. Thực lực của bọn hắn đều tại chân ngã cảnh thất trọng đến thì 9 tầng. Cầm đầu người, thực lực tại 9 tầng. Giờ phút này trên người bọn họ khí tức bất ổn, đang bị giam bắt giữ lấy phương thế giới này trước đó, đã bị thương. Dù sao ai cũng không nguyện ý ngoan ngoãn bị giam giữ tiến nơi này. Bởi vì tụ thương. Bọn họ cần muốn đan dược và linh vật chống đỡ, cho nên bọn họ đối Phương Tây Chi Thành động chú ý, trải qua hơn nửa ngày điều tra, bọn họ biết được Phương Tây Chi Thành tình huống, thì đến đây phủ thành chủ, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Phương Tây Chi Thành. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn thăm dò Phương Tây Chi Thành, thật sự là vọng tưởng, hôm nay đem toàn bộ các ngươi giải quyết ở chỗ này. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, bốn bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bốn người này huyết khí bành trướng, tay cầm vũ khí. Quảng cáo, Phương Tây Chi Thành, cùng Phương Bắc Chi Thành không giống nhau, bên này không có phó thành chủ, chỉ có bốn phương thống lĩnh. Mở miệng nói chuyện người là Phương Tây Chi Thành, đệ nhất thống lĩnh, Bàng Ngục. Ân, cầm đầu nam tử thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía Bàng Ngục bên cạnh ba người khác. Giờ phút này, tại bên cạnh hắn một tên nam tử, đang nghe Bàng Ngục mà nói về sau. Sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ to lớn chân khí tại thể nội lưu truyền, một đạo cự đại thủ ấn xuất hiện, nhất trường ấn hướng Bàng Ngục. Trước hết giết ngươi, nhìn có ai có thể ngăn cản chúng ta. Hừ, Bàng Ngục không có lại nói tiếp, lạnh hừ một tiếng, cước bộ đạp một cái, cả người còn như tên lửa thoát ra. Trường đao trong tay chém thẳng, một đao chạm tại cái kia cự đại thủ ấn phía trên. Cái kia người cầm đầu nhất thời cảm giác được lớn lên trong đao bạo phát đi ra lực lượng cực mạnh. Hắn cảm giác được bàn tay mình lực ngăn không được một đao kia. Oanh, thủ ấn cùng trường đao tương giao. Nam tử kia nguyên bản thì tụ thương. Tại va chạm về sau, sắc mặt lộ ra hơi trắng, huyết sắc toàn bộ mở đi. Cổ họng càng là có một cỗ máu tươi tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tại sao có thể có cường đại như thế huyết khí? Cái kia xuất thủ nam tử sắc mặt kinh hãi nói ra. Phương thế giới này chúng ta sống uổng phí tại phương thế giới này sao? Bàng Ngục lạnh hừ một tiếng, thể nội huyết khí lại lần nữa lưu truyền, cước bộ đạp một cái, thân thể mượn nhờ cước bộ lực lượng lăng không mà lên, lại lần nữa một đao chảm hướng nam tử kia, tốc độ quá nhanh, nhanh như lôi điện. Hô, cái kia lúc trước xuất thủ nam tử, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn muốn ngăn cản một đao kia. Đem toàn thân chân khí, toàn bộ hội tụ tại quanh thân, hình thành chân khí bình phong bao bọc. Răng rắc, nam tử chân khí bình phong bao bọc như là giấy đồng dạng, bị cái kia cỗ mang theo lực lượng cường đại trường đao chém vỡ. Sau đó tại nam tử kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tô Hạo đem hắn một đao cắt đứt, máu tươi phun ra. Không chịu nổi một kích, Bàng Ngục thu đao nhìn lấy cái kia cầm đầu nam tử khinh thường nói. Mọi người không cần giữ lại chân khí. Toàn lực chém giết bốn người này. Cầm đầu nam tử thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, vừa mới xuất thủ người, thực lực thế nhưng là có chân ngã cảnh bát trọng, bây giờ bị người một đao chảm giết phía dưới đầu. Hỗn loạn tinh hải quyền, cái kia cầm đầu nam tử bắt đầu đốt thiêu chân khí của mình, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo tinh thần giống như cây bóng. Hắn nắm chắc quả đấm, nhất quyền đánh phía cái kia bàng ngục. Mà bốn người khác cũng đều đốt thiêu chân khí của mình, bộc phát ra lực lượng cường đại hướng lấy bọn hắn vây công tới. Chân khí cùng huyết khí va chạm, ầm ầm thanh âm nối liền không dứt, kiến trúc chung quanh không ngừng sụp đổ. Một phen sau đại chiến, phương Tây chi thành bốn tên thống lĩnh, bị đánh vào trong phủ thành chủ, bọn họ bên này cũng có ba người sau lưng trọng thương. Huyết khí cường có làm được cái gì, đồng dạng phải chết. Cầm đầu nam tử dậm chân hướng về bốn tên bị oanh tiến trong phủ thành chủ năm người, lạnh giọng nói. Nhưng là sau đó hắn sắc mặt âm trầm, bởi vì chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao quá nhiều. Nơi này chân khí không có cách nào khôi phục, muốn khôi phục chân khí, trừ phi sử dụng đan dược. Nhưng là bọn họ bị cầm tù đến thời điểm, thứ ở trên thân đã bị thu được sạch sẽ. Tiêu ra là không thể nào để bọn hắn mang theo đan dược tiến đến. Các ngươi thật là đáng chết, làm hại ta tiêu hao nhiều như vậy chân khí, ta muốn chém các ngươi. Cầm đầu nam tử, trên mặt đất nhặt lên một thanh trường đao, dậm chân hướng về cái kia bốn tên thống lĩnh mà đi. Ngay tại hắn tiến lên thời điểm, trong phủ thành chủ, đi ra một tên nam tử khô gầy, nam tử tốc độ rất chậm. Hắn nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, khí tức suy yếu bốn người, lại liếc mắt nhìn cái kia sách đao nam tử. Xem ra chấn hồn đỉnh bên trong hồn đan, nhanh phải hoàn thành, tiêu gia muốn tới thủ đan. Lâm võ thành chủ, bốn tên bị trọng thương ngã xuống đất thống lĩnh, khi nhìn đến gầy còm nam tử thời điểm, trên mặt lộ ra nét mừng, muốn đứng dậy hành lễ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng là tại bọn họ đứng dậy thời điểm, vặn vẹo vết thương. Không tự chủ lần nữa phun ra máu tươi. Thủ bị thương rất nặng, cũng không cần hành lễ. Gầy còm nam tử nhẹ giọng nói ra. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía, ở trước mặt hắn năm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên chân ngã cảnh cửu trọng, một tên chân ngã cảnh bát trọng, hai tên chân ngã cảnh thất trọng. Huyết khí không nhiều, không có tác dụng gì. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Ngươi là ai? Cầm đầu nam tử nhìn lấy xuất hiện Lâm Vũ nói. Ta là ai? Ta là cái này phương Tây chi thành nhị thành chủ Lâm Vũ. Cũng là đưa các ngươi lên đường người. Hắn tại lúc nói chuyện, thần sắc biến đến dữ tợn, thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Một cỗ huyết khí ở trong cơ thể hắn không ngừng xông ra. Nguyên bản cái kia gầy còm thân thể, nhanh chóng va chạm, biến thành một cái huyết sắc cự nhân, quanh thân co rút bạo khởi. Cho người ta một loại có được vô thượng lực lượng cảm giác. Chết, cái kia bàn tay khổng lồ, trực tiếp chụp vào cái kia cầm đầu nam tử. Cầm đầu nam tử trong lòng kinh hãi, chân khí không ngừng tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, nhưng lại bị đối diện cái kia khổng lồ huyết khí áp chế ở thể nội, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể nhìn cái kia to lớn bàn tay bắt lấy đầu của hắn. Răng rắc, đầu bị cái kia to lớn bàn tay nhổ, máu tươi phun ra đi ra. Những người khác thấy thế, hoảng sợ bắt đầu chạy trốn, nhưng là căn bản là không có biện pháp thoát đi cự bàn tay người, bị huyết sắc cự nhân nhất trường một cái đập chết. Làm những người này toàn bộ bị đập chết sau, cái kia huyết sắc cự nhân khôi phục lúc trước gầy còm bộ dáng. Mà cái kia ngã trên mặt đất bốn tên thống lĩnh, lúc này cũng ăn vào một số đan dược, sắc mặt khôi phục một chút. Các ngươi cùng ta tiến đến, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Gầy còm nam tử đối với bốn người nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.